Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với cộng đồng đồng tính. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn vì sự ra đi của Đức Cố Hồng Y Tổng giám mục Berlin, Đức. Trong một điện tín gửi cho Đức Cha Matthias Heinrich, giám mục phụ tá kiêm giám quản giáo phận Berlin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các tín hữu giáo phận vì sự ra đi của Đức Hồng Y Georg Maximilian Szerzinski, cựu Tổng giám mục Berlin, hôm thứ Năm vừa qua, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. Trong điện tín, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Cố Hồng Y đã dẫn dắt một giáo phận trong một thời kỳ bị chia rẽ vì chính trị. Đức Thánh Cha nói, với sự sụp đổ của bức tường Berlin và thống nhất nước Đức, là giám mục của mọi người, Đức Hồng Y đã liên kết mọi người lại. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, vị Hồng Y qua đời vào tuổi 75 này luôn có khát vọng được gần gũi với những người vô tổ quốc, những người tị nạn và di dân, và mang lại cho họ một tổ quốc trong gia đình giáo hội. Thụ phong linh mục năm 1960, Đức Hồng Y Szerzinski được bổ nhiệm làm giám mục Berlin năm 1989, là năm bức tường Berlin sụp đổ. Đức John Paul đệ nhị đã nâng ngài lên bậc Hồng Y năm 1992. Với cái chết của Đức Hồng Y Szerzinski, Hồng Y đoàn chỉ còn 197 vị. Trong số này có 83 vị trên 80 tuổi và 114 vị còn trong tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Riêng giáo hội Công giáo tại Đức có 7 vị Hồng Y. Trong số này có 2 vị trên 80 tuổi và 5 vị còn trong tuổi bầu giáo hoàng. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Báo Người Quan sát Roma đã được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1861. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm của tờ báo, thường được mệnh danh là tờ báo của Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho ông Giovanni Maria Vion, giám đốc của tờ báo. Trong sứ điệp dài đề ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ghi lại một vài suy tư của Ngài về lịch sử và vai trò của tờ nhật báo này. Theo Đức Thánh Cha, kể từ một thế kỷ rưỡi qua, báo Người Quan sát Roma đã phổ biến giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng và là một trong những dụng cụ ưu biệt trong việc phục vụ Tòa Thánh và giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được thành lập với một sáng kiến riêng và được sự hỗ trợ của Phủ Giáo Hoàng, tờ nhật báo ra buổi chiều này tự nhận là một tờ báo có tính cách chính trị tôn giáo, có mục đích bên vực công lý với niềm xác tín dựa trên lời Chúa rằng sự giữ sẽ không bao giờ thắng thế. Năm 1885, Tòa Thánh đã quyết định đứng ra quản lý tờ báo. Trong suốt thế kỷ 20 vừa qua, với tất cả lương thiện và tự do, báo Người Quan sát Roma đã nâng đỡ hoạt động can đảm của các Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Pio thứ 11 và Pio thứ 12 trong việc bênh vực chân lý và công bình, nền tảng duy nhất của hòa bình. Công tác này đã diễn ra trong giai đoạn bi thảm của đệ nhất thế chiến đang tàn phá Âu Châu, cũng như trong thế kỷ 20 với những chế độ toàn trị và những ý thức hệ độc hại, chối bỏ sự thật và đàn áp con người, nhất là cuộc tàn sát người Do Thái và đệ nhị thế chiến. Ngoài ra, báo Người Quan sát Roma cũng đã thực thi vai trò thông tin của mình trong thời chiến tranh lạnh và cuộc bách hại các tín hữu Kitô do các chế độ cộng sản tại nhiều nước chủ trương. Đức Thánh Cha khẳng định, như nhiều tiếng nói giáo dân có thế giá đã nhìn nhận, báo Người Quan sát Roma đã có thể hiên ngang đứng trên cuộc xung đột thế giới lần thứ hai. Đề cập đến sứ mệnh của tờ báo trong thời kỳ thiếu những điểm quy chiếu và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của nhiều xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng báo Người Quan Sát Roma vẫn tiếp tục là một tờ báo huấn luyện chứ không chỉ thông tin. Do đó, Đức Thánh Cha khuyên tờ báo nên biết trung thành với bổn phận đã thực thi trong một thế kỷ rưỡi qua, bằng cách chú ý đến thế giới Đông Phương Kitô, sự dấn thân đại kết của các giáo hội và cộng đồng giáo hội, không ngừng xây dựng tình thân hữu và hợp tác với Do Thái giáo và các tôn giáo khác, cũng như tiếng nói của phụ nữ và những vấn đề đạo đức sinh học. Tin El Obeid, Sudan. Đức Giám mục El Obeid, Sudan kêu gọi chấm dứt tức khắc cuộc xung đột. Đức cha Michel Didi Adgum Mangoria, giám mục phó giáo phận El Obeid, đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tức khắc cuộc nội chiến, bởi vì dân chúng đã đau khổ quá nhiều. Ngài thúc đẩy cộng đồng thế giới hãy làm mọi sự có thể để khuyến khích Sudan trở về với giải pháp của một nền hòa bình đạt được qua thương thuyết. Giáo phận El Obeid bao trùm những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất vì các cuộc xung đột. Tại đây, ai cũng tìm cách đi lánh nạn. Tổ chức Caritas lo sợ rằng một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra vì cuộc xung đột và việc cứu trợ khó có thể thực hiện được. Caritas cho biết đã có trên 60.000 người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa tại miền Nam Kordofan. Đây là vùng biên giới giữa hai miền Nam Bắc Sudan và sẽ thuộc về Cộng hòa miền Nam khi miền này chính thức tuyên bố độc lập trong vài ngày tới đây. Tại Kadugli, hơn 70% dân chúng đã bỏ ra đi khi các cuộc giao tranh nặng xảy ra. Tin Costa Rica. Giáo hội Công giáo tại Costa Rica kêu gọi dân chúng chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm. Được biết, Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu đã tạo áp lực lên chính phủ Costa Rica từ đây cho đến ngày 31 tháng 7 này, phải cho phép áp dụng việc thụ thai trong ống nghiệm. Giáo hội tại đây đang gia tăng các nỗ lực để giúp cho các tín hữu hiểu rằng thực hành này cũng bao gồm cả việc hủy hoại sự sống con người. Cách đây hai tuần, với 26 phiếu thuận và 25 phiếu chống, Quốc hội Costa Rica đã bác bỏ một dự luật nhằm cho phép thụ thai trong ống nghiệm. Dù vậy, quốc gia này vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực của Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu. Với tiếng nói cũng bằng Tòa án Nhân quyền Âu Châu, Ủy ban này đe dọa truy tố Costa Rica vì vi phạm nhân quyền nếu không cho phép thực hiện thụ thai trong ống nghiệm. Hiện nay giáo hội tại Costa Rica đang sử dụng các phương tiện truyền thông để giúp giáo dân hiểu được thế nào là thụ thai trong ống nghiệm và những hậu quả nghiêm trọng của phương pháp này. Chẳng hạn, trên đài phát thanh quốc gia, giáo hội đã cho truyền đi chứng từ của một bé gái như sau. Xin chào quý thính giả, cháu tên là Sophia, cháu là đứa con thứ ba trong một gia đình có ba người con. Mặc dù cha mẹ cháu yêu thương cháu hết lòng, cháu cũng biết rằng, để cháu được chào đời, bảy anh chị em khác của cháu đã phải chết trong một phòng thí nghiệm. Giáo hội Công giáo đang cho tổ chức những buổi thuyết trình trong các trường học để nhấn mạnh rằng các phôi thai được tạo sinh trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm thường bị phá hủy hay cho đông lạnh với một tương lai vô định. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc các nhà thần học rằng Thiên Chúa không phải là đối tượng của thử nghiệm khoa học. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắc nhở trên đây hôm 30 tháng 6 vừa qua, nhân dịp trao giải thưởng Ratzinger cho ba nhà thần học. Ba nhà thần học này là giáo sư Manlio Simonetti, một chuyên gia về giáo phụ học thuộc Trường Đại học Công giáo La Sapienza. Vị thứ hai là ông Olegario González de Cadedal, một giáo sư thần học tín lý tại Đại học Salamanca, Tây Ban Nha. Và vị thứ ba là cha Maximilian Heim, tu viện trưởng tu viện Heiligenkreuz, một nhà nghiên cứu về tư tưởng của Đức Hồng Y Ratzinger. Trong bài ngỏ lời nhân dịp trao giải thưởng, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, thần học là khoa học đức tin. Mục tiêu tối hậu của nhà thần học là khám phá chân lý. Đức tin Kitô lại không giống như niềm tin ngoại giáo, là những niềm tin dựa trên phong tục tập quán. Đức Thánh Cha nói rằng, khía cạnh cách mạng của Kitô giáo thời cổ chính là đoàn tuyệt với những thói tục ấy vì tình yêu đối với chân lý. Theo Đức Thánh Cha, các học giả Kitô đã luôn luôn dựa vào mối dây liên kết nền tảng giữa ngôi lời, sự thật và đức tin. Do đó đức tin có thể chịu sự phân tách của lý trí. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, nhiều nhà trí thức cho rằng chỉ có lý trí thực tiễn mới là con đường duy nhất để biết chân lý. Đức Thánh Cha không bác bỏ vai trò của lý trí, nhưng Ngài nói rằng lý trí vẫn có giới hạn của nó. Ngài khẳng định, Thiên Chúa không phải là đối tượng thử nghiệm của con người. Ngài là chủ thể, và Ngài chỉ tỏ mình trong quan hệ liên vị mà thôi. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, nhà thần học chỉ nghiên cứu như một tín hữu. Đức Thánh Cha nói, tình yêu muốn hiểu biết rõ hơn người mình yêu, và người tín hữu muốn hiểu biết rõ hơn về Thiên Chúa. Tin Hồng Kông. Người Công giáo Hồng Kông biểu tình đòi tự do tôn giáo và trả tự do cho các giám mục và linh mục bị giam giữ tại Trung Hoa lục địa. Theo hãng thông tấn Asian News, tối thứ Tư vừa qua, hàng trăm người Công giáo Hồng Kông dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Joseph Zen Zi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, đã tụ tập bên ngoài văn phòng liên lạc, tức văn phòng chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông, để lên án việc đối xử vô nhân đạo đối với hàng giáo sĩ, và yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ. Ông Patrick Poon, đại diện người Công giáo Hồng Kông, đã phát biểu tại cuộc biểu tình rằng, người Công giáo Hồng Kông bị buộc phải xuống đường, bởi vì nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo của người Công giáo Trung Quốc, đã bị vi phạm một cách nghiêm trọng, trong một tình trạng không thể chấp nhận được. Ông Poon cũng nhắc đến việc phong chức giám mục không có phép của tòa thánh mới xảy ra tại Leshan hôm thứ Tư vừa qua. Ông gọi đây là một điều đau buồn và đáng tiếc. Đại diện của người Công giáo Hồng Kông cũng đề cập đến việc chính quyền Trung Quốc ra lệnh đình hoãn việc phong chức giám mục tại Hành Đành. Vị giám mục tân cử được tòa thánh nhìn nhận hiện đang bị giam giữ. Ông Poon tuyên bố, thái độ ngoan cố của chính quyền Trung Quốc khi tiếp tục các cuộc phong chức bất hợp pháp là một dấu chỉ cho thấy chính phủ này không tôn trọng giáo hội và tạo ra chia rẽ và đau thương trong giáo hội. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động này. Trước khi biểu tình giáo dân đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Zen cử hành trong một nhà nguyện bên cạnh. Trong thánh lễ, mọi người đã cầu nguyện cho các tín hữu bị bách hại và đau khổ tại Trung Quốc. Trong cuộc biểu tình, người Công giáo Hồng Kông đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho điều tra về những vụ tra tấn các linh mục. Họ cũng đòi xin lỗi và bồi thường. Ông Poon cho biết, các linh mục tại Zhangjiakou, trong tỉnh Hebei, đã bị buộc phải chấp nhận điều được gọi là giấy phép được làm linh mục, và phải tuân thủ chính sách giáo hội độc lập, tự trị và tự quản. Ông đang cử trường hợp của cha Giang Guanzhong, thuộc giáo phận Sunhua, Hebei. Vị linh mục này đã bị đánh đập tàn nhẫn. Trong khi đó một linh mục khác là cha Chen Hailong, cũng thuộc giáo phận Sunhua, bị các viên chức chính quyền bắt đem đi ngày mùng 9 tháng 4 vừa qua, và hiện không biết ở đâu. Riêng đức cha Su Zimin, giám mục Bao Đinh, bị bắt giữ năm 1997. Vị giám mục này đã trải qua một phần ba cuộc đời trong tù đầy. Ông Poon nói rằng sự đối xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đối với đức cha Su là một điều nhục nhã. Những người biểu tình cũng yêu cầu cho biết đức cha Xi Enxiang, giám mục Yi Xian, và cha Lu Chengjun, giáo phận Bao Đinh, hiện đang bị giam giữ ở đâu, và trả tự do cho cha Ma Wuyong và cha Liu Hongzhen, thuộc giáo phận Bao Đinh, và cha Li Hushen, thuộc giáo phận Si Wangji. Tin Trung Quốc. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận một vị giám mục thầm lặng. Theo tin của hãng thông tấn Uka News, hôm thứ Năm 30 tháng 6 vừa qua, chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã nhìn nhận đức cha Joseph Zhu Baoyu, giám mục Năng Danh, tỉnh Henan, miền Trung Trung Quốc. Vị giám mục đã về hưu này, năm nay đã 90 tuổi. Ngài đã được Tòa Thánh phê chuẩn và tấn phong một cách lén lút năm 1995, sau nhiều năm bị giam tù hay lao động khổ sai. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn xin từ chức của Ngài. Các nguồn tin công giáo nói rằng Đức Cha Du đã quyết định xin được chính phủ nhìn nhận để có thể đòi lại các tài sản của giáo hội đã bị tịch thu dưới thời cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976. Giáo phận Nanyang hiện có khoảng 20.000 tín hữu rải rác trong thị xã Nanyang, hai phường và 11 quận trong tỉnh Henan, miền Tây Nam Trung Quốc. Đức cha John Baptist Yang Xiaoting, giám mục Yan An, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, đã chủ tọa lễ nhậm chức của Đức cha Du. 30 linh mục địa phương và từ các giáo phận lân cận đã đến đồng tế thánh lễ. Cũng có khoảng 50 giáo dân tham dự thánh lễ. Một linh mục nói với hãng thông tấn Uka News rằng Đức cha Du quyết định xin được chính phủ nhìn nhận không phải vì quyền lợi riêng của Ngài, mà vì giáo phận. Vị linh mục này cho biết nhiều nhà thờ của giáo phận vẫn chưa được hoàn trả lại cho giáo phận. Nếu không được chính phủ thừa nhận, giáo phận không thể bảo vệ quyền lợi của mình. Với việc Đức cha Du chính thức nhậm chức giám mục giáo phận Nanyang, giáo phận có thể chính thức đòi lại tài sản của mình và nhờ đó góp phần vào công tác truyền giảng tin mừng. Theo các nguồn tin giáo hội, Tòa Thánh không hề biết về quyết định của Đức cha Du, cũng như không hề cố vấn cho Ngài trong chuyện này. Quyết định của Đức cha Du đã không được giáo dân trong giáo phận ủng hộ, kể cả Đức cha Jin Lugang, giám mục phó, và hầu hết 21 linh mục trong giáo phận. Một số cho rằng chính vì chính sách không được rõ ràng của Tòa Thánh mà Đức cha Du đã quyết định ra công khai. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép những linh mục nào được họ tin tưởng mới được tham dự lễ nhậm chức của Đức cha Du. Các nguồn tin cho biết Đức cha Trinh không được phép rời khỏi nhà hôm 30 tháng 6 vừa qua. Nhiều người lo sợ rằng với quyết định của Đức cha Du, giáo phận có thể bị chia hai. Đức cha Du sinh năm 1921 tại Nanyang, Ngài chịu chức linh mục năm 1957. Không đầy một năm sau khi chịu chức, Ngài bị bắt giam và kết án vào trại lao cải. Năm 1967, Ngài được trả tự do và bắt đầu cử hành các bí tích một cách lén lút. Năm 1981, Ngài bị bắt giam lại vì tội phản cách mạng, và 8 năm sau mới được tạm tha. Năm 1995, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận thầm lặng Nanyang. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với cộng đồng đồng tính do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Rodham Clinton đã đề cao nỗ lực của Bộ Ngoại giao nước này trong việc bênh vực quyền của cộng đồng đồng tính. Cụ thể nhất là mới đây, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Roma đã ủng hộ các cuộc diễu hành của người đồng tính cũng như buổi trình diễn của ca sĩ Lady Gaga tại Roma. Lady Gaga nổi tiếng là một ca sĩ chuyên bênh vực quyền của những người đồng tính. Tuy nhiên, một số nhà phê bình nói rằng chính phủ Hoa Kỳ không chỉ bênh vực quyền của những người đồng tính, mà còn đi xa hơn khi muốn loại trừ giáo hội ra khỏi cuộc sống xã hội tại các nước công giáo. Ông Austin Cruz, Chủ tịch Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền Hoa Kỳ, nhận định rằng chính phủ Hoa Kỳ đã biến đồng tính thành một trong những cuộc sống trong chính sách ngoại giao của mình. Ông Rules cho biết, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các tòa đại sứ của mình trên khắp thế giới theo dõi và yểm trợ cho các phong trào đồng tính tại các quốc gia, bất luận quốc gia và dân chúng các quốc gia đó có chấp nhận hay không. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 28 tháng 6 vừa qua, ông Rules nhìn nhận rằng, với quyền lực của mình, Hoa Kỳ có thể buộc các chính phủ trên thế giới phải tuân thủ chính sách xã hội của mình. Về phần mình, bà Rebecca Machida, giám đốc của Liên minh Giới trẻ Thế giới của Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo rằng hoạt động của Hoa Kỳ, nhất là tại các nước công giáo, có thể dẫn đến việc loại trừ giáo hội ra khỏi lĩnh vực công cộng và cuộc tranh luận về vấn đề này. Theo bà Machida, thay vì nhận rằng các quốc gia có những lý do chính đáng để xem hôn phối và gia đình như một định chế, thì Hoa Kỳ lại đẩy giáo hội công giáo vào thế chống lại xã hội dân sự khi khẳng định rằng mình chống lại những tư tưởng chỉ dựa trên những niềm tin tôn giáo lỗi thời. Bà Machida khẳng định, một số những lý do chính đáng mà các quốc gia đưa ra để bảo vệ định chế hôn nhân và gia đình có trước tôn giáo, cũng như thăng tiến phẩm giá con người và công ích. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, nhân dịp cử hành Thánh Đồng Tính cho Bộ Ngoại giao và các tổ chức đồng tính đồng tổ chức tại Bộ Ngoại giao, bà Clinton đã nói đến vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bênh vực người đồng tính. Ngoại trưởng Clinton đã tiết lộ rằng Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Ý đã đồng ý một vai trò nòng cốt trong việc mời ca sĩ Lady Gaga đến Ý để tổ chức một chương trình ca nhạc của người đồng tính. Chính đại sứ Hoa Kỳ tại Ý, ông David Thone, đã viết thư thỉnh cầu Lady Gaga đến Roma trình diễn. Bà Clinton cho biết đã có trên 1 triệu người tham dự buổi trình diễn. Theo bà, đây là một dấu hiệu cho thấy dân chúng ủng hộ sự bình đẳng và công lý. Lady Gaga là một ca sĩ nổi tiếng rất tích cực trong cuộc tranh đấu cho quyền của người đồng tính. Cô đã sử dụng nhiều biểu tượng công giáo để viết những ca từ rất khiêu dâm. Bà Paula Kosia, một dân biểu đồng tính thuộc đảng Dân Chủ Ý, nói với Nhật báo Sự Kiện Mỗi Ngày rằng, chính nhờ sự can thiệp của đại sứ Thone mà buổi trình diễn ca nhạc của Lady Gaga đã tạo được ảnh hưởng lớn đối với hiện tình chính trị tại Ý. Ý vẫn là quốc gia duy nhất trong Liên Âu chưa có một luật nào về điều được gọi là quyền của những người đồng tính. Đại sứ Thone không ngừng lặp lại lời của Ngoại trưởng Clinton. Quyền của người đồng tính là nhân quyền và nhân quyền cũng là quyền của người đồng tính. Trong bài phát biểu hôm 27 tháng 6 vừa qua, bà Clinton còn cho biết, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia đã làm việc phụ trội để giúp cho cuộc diễu hành của những người đồng tính tại nước này được thành công tốt đẹp. Sau khi cuộc diễu hành đầu tiên hồi năm ngoái đã kết thúc bằng bạo động, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại nước này đã quy tụ được trên 20 đại diện của các phái bộ ngoại giao khác để ký tên vào một bản tuyên ngôn ủng hộ cuộc diễu hành và hướng dẫn một cuộc tranh luận đầy tôn trọng và hữu hiệu về quyền của những người đồng tính. Bà còn ghi rõ chi tiết, trong cuộc diễu hành, đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia đã đi bên cạnh thị trưởng Bratislava để tỏ tình liên đới với cộng đồng đồng tính. Bà Clinton cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã tham gia tranh đấu cho quyền của những người đồng tính tại Honduras, Ungada, Malagi, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Bà khẳng định rằng Hoa Kỳ đã có nỗ lực chính tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva để hậu thuẫn cho một tuyên ngôn kêu gọi chấm dứt bạo động và kỳ thị dựa trên khuynh hướng tính dục và phái tính. Văn phòng Tây Phương Sự vụ của Hoa Kỳ và Phái bộ Thường trực của Hoa Kỳ tại Tổ chức các nước châu Mỹ cũng đã giúp soạn thảo một bản báo cáo đặc biệt về quyền của người đồng tính cho Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu. Theo nhận định của ông Bruce, Chủ tịch Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, Hoa Kỳ không chỉ kêu gọi chấm dứt kỳ thị và bạo động chống người đồng tính. Nước này còn đi xa hơn nữa khi nhắm buộc phải nhìn nhận hôn nhân đồng tính và cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Làm như thế, Hoa Kỳ không màng đến các quốc gia, trong đó đại đa số dân chúng không chấp nhận các sinh hoạt đồng tính. Theo ông, hầu hết dân chúng trên khắp thế giới vẫn xem hoạt động đồng tính là một lối sống đi ngược lại với luân lý và y tế công cộng. Chính sách của Hoa Kỳ chắc chắn đi ngược lại với nhiều nước Kitô và Hồi giáo trên thế giới. Thật vậy, Kitô giáo và Hồi giáo là những cản ngại chính đối với chính sách và chương trình hành động của Hoa Kỳ đối với vấn đề đồng tính. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với cộng đồng đồng tính. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tư Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tư Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện không tư tế sau đây, trích từ báo Tuổi Trẻ phát hành mới đây tại Việt Nam. Sáng ngày 26 tháng 6, bạn đọc báo Tuổi Trẻ ở Bình Dương báo cáo rằng, nhóm xe ôm ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cùng ông trưởng khu phố, bắt một nhóm trộm cắp với tang vật rành rành và chuyển giao cho công an. Nhưng chỉ hơn một giờ sau, nhóm trộm cắp đã được thả ra. Anh Nguyễn T.T., một thành viên chạy xe ôm, tham gia bắt các đối tượng chuyên trộm cắp ở khu vực phường An Bình, bức xúc cho biết như sau. Chúng tôi biết có một nhóm chuyên đá xe máy, thuê nhà trọ ở khu phố 3, nên báo cho ban điều hành khu phố biết để kiểm tra vào trưa ngày 25 tháng 6. Đại diện khu phố, công an phường An Bình cùng nhóm chúng tôi xuống kiểm tra nhà trọ và bắt được 6 người với tang vật là hàng chục biển số xe, cà vẹt, chứng minh nhân dân. công an còng tay những người này đưa về trụ sở. Nhưng sau đó, anh T cùng những người khác đã hốt hoảng khi cả sáu đối tượng trở về, cầm mã tấu đi kiếm các anh để trả thù. Anh nói, sáng 26 tháng 6, nhóm bị bắt trước đó đã cầm mã tấu đi kiếm chúng tôi. Nhưng may mắn thay, không có chuyện đổ máu. Ai cũng ngạc nhiên tại sao những tên trộm cắp bị công an lập biên bản, dẫn giải hẳn hoi, lại có thể ngang nhiên trở về nhà để tìm chúng tôi trả thù. Nếu làm kiểu này, sao chúng tôi có thể tham gia phòng chống tội phạm được nữa? Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 25 tháng 6, sau khi nhận tin báo tội phạm, các thành viên chạy xe ôm trong nhóm chống tội phạm ở khu phố 3 cùng đại diện khu phố và công an phường An Bình đến kiểm tra nhà trọ số 127/4B, Bình Đường 3. Do các đối tượng ở trong nhà trọ cố thủ, lực lượng công an phường và khu phố phải phá cửa và xác định trong nhà trọ có 6 đối tượng gồm Bùi Thị Huyền, 24 tuổi, Nguyễn Thị Lài, 29 tuổi, Bùi Văn Hải, 29 tuổi, Bùi Ngọc Hùng, 22 tuổi, Bùi Văn Hướng, 52 tuổi, cùng quê Quảng Bình, và Bùi Văn Cường, 33 tuổi, quê Khánh Hòa. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhà trọ này 8 biển số xe, 5 cà vẹt, 1 đoạn phá ổ khóa xe, cùng nhiều chứng minh nhân dân. Sau khi khai thác nhanh, các đối tượng đang bị tạm giữ cho hay họ còn ở một nhà trọ khác tại địa chỉ 9/36 Bình Đường 3. Khi công an phường An Bình cùng ban điều hành khu phố 3 kiểm tra tiếp nơi này, cũng phát hiện nhiều tang vật như một đoạn phá ổ khóa xe máy cùng hàng chục biển số xe, cà vẹt xe và chứng minh nhân dân giả thật. Ông Lương, trưởng khu phố 3, một trong những người cùng nhóm xe ôm chuyên bắt tội phạm, đã áp giải 6 đối tượng trộm cắp về công an, và ông đã cho biết như sau. Đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Tôi chứng kiến cảnh công an phường bàn giao 6 đối tượng cho công an thị xã Dĩ An, nhưng chỉ vài tiếng sau, tôi nghe anh em báo cáo họ đã được thả về rồi. Theo ông Thúy, các đối tượng được thả về đã hăm he cầm mã tấu đi tìm nhóm xe ôm để trả thù. Ông nói, cũng may chúng tôi đã báo các lực lượng hỗ trợ, nên nhóm trộm cắp phải bỏ đi. Thật không thể tin nổi. Anh Nguyễn Như Phương, một người chứng kiến từ đầu cả nhóm trộm cắp bị bắt tại nhà trọ và cảnh trở về tìm những người bắt trộm để trả thù, đã kể như sau. Thật không thể tin nổi, tôi thấy 6 đứa bị bắt quả tang trong phòng trọ, cùng với tang vật bị đưa về công an thị xã Dĩ An. Nhưng chỉ vài giờ sau, tôi lại thấy những đối tượng này trở về. Anh em đang làm đơn đề nghị công an, chính quyền bảo vệ tính mạng người dân tham gia phòng chống tội phạm. Đề cập nỗi lo của những người tham gia bắt trộm, ông Lương nói, nhiều năm qua, anh em chạy xe ôm ở khu phố đã bắt hàng chục vụ trộm cướp, hàng chục vụ ma túy cũng bị trả thù, nhưng họ vẫn kiên trì bắt trộm. Lần này là một băng trộm cắp chuyên nghiệp, nhưng được thả về trong tích tắc. Anh em chúng tôi nản chí lắm. Ông Túy thì băn khoăn như sau. Trong ngày 26 tháng 6, tôi ra vào khu phố, nghe dân nói, tụi nó đi lòng vòng ngoài kia kiếm người trả thù, mà đau lòng. Làm vậy thì sao dân tin nữa? Và chuyện đã xảy ra là anh Nguyễn TT đã bị chém trọng thương và đã có lệnh truy nã khẩn cấp người cầm đầu băng trộm chuyên nghiệp, được gọi với danh nghĩa là tuấn chó. Rất mong ước luật pháp được thi hành nghiêm minh và người người biết sống tử tế với nhau, góp phần xây dựng môi sinh lành mạnh và nền văn hóa tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 3 chương 2 Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Mầu nhiệm Giáo hội. Theo khuôn mẫu Ngôi lời nhập thể, giáo hội mang đặc tính vừa thần linh vừa nhân loại. Trong đó, những yếu tố nhân loại phải quy hướng và lệ thuộc yếu tố thần linh. Giáo hội không phải là thực thể duy linh, cũng không phải là một tổ chức thuần túy nhân loại. Nhưng nơi giáo hội, cái hữu hình là dấu chỉ và dụng cụ của cái vô hình, còn cái vô hình được nhập thể trong cái hữu hình. Vì thế, giáo hội được gọi là bí tích cứu độ. Như vậy, phẩm trật và nhiệm cục bí tích thuộc về yếu tính của giáo hội. Trong chiều hướng đó, các tín hữu Việt Nam phải vượt qua lối sống đạo, vụ hình thức, đồng thời còn hiểu đúng ý nghĩa đạo tại tâm. Vì là một thực tại tôn giáo, chứ không phải một thực tại chính trị hay kinh tế, nên giáo hội không bao giờ tìm cách thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong muốn sử dụng tất cả khả năng để phục vụ Thiên Chúa và con người. Đằng khác, giáo hội rất quan tâm đến sự thăng tiến nhân bản của các tín hữu và đồng bào của mình, xem đó là thành phần thiết yếu trong việc phát triển con người toàn diện và phát triển vững bền của xã hội. Giáo huấn này phải hướng dẫn và chi phối mọi nỗ lực canh tân đời sống cầu nguyện, cũng như các kế hoạch về truyền giáo, công bằng xã hội và giáo dục. Cũng trong ánh sáng mầu nhiệm Ngôi lời nhập thể, giáo hội ý thức rằng hội nhập văn hóa và tính bản địa là đòi hỏi nội tại của đức tin Kitô giáo. Một khi đã đón nhận tin mừng, giáo hội địa phương có trách nhiệm làm cho tin mừng thấm nhuần các giá trị văn hóa trong dân tộc mình. Tiến trình này không xóa bỏ, nhưng thanh lọc và làm cho bản sắc dân tộc thêm phong phú nhờ các giá trị tin mừng, nhất là giá trị của tình yêu thương đến cùng, yêu thương ngay cả kẻ thù. Theo đường hướng đó, giáo hội Việt Nam phải nghiên cứu tường tận bản sắc văn hóa dân tộc, hầu có thể phân định những gì là tốt đẹp, để diễn tả đức tin bằng những nét văn hóa ấy, đồng thời đem tinh thần phúc âm thấm vào các sinh hoạt văn hóa, cụ thể như các dịp lễ Tết, ma chay, cưới hỏi. Cũng thế, cần khuyến khích và hướng dẫn các văn nghệ sĩ công giáo trong các sáng tác của họ. Ngoài ra, các chương trình huấn luyện ở mọi cấp phải quan tâm đến việc học hỏi về hội nhập văn hóa. Giáo hội là bí tích của nước Thiên Chúa, nơi đó Thiên Chúa là tất cả cho mọi người, nên phải luôn ý thức rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới làm cho nước trời đạt tới viên mãn. Vậy giáo hội không ngừng cầu xin cho nước Cha trị đến, đồng thời giáo hội cũng là nước Chúa trong trạng thái hạt mầm, là nước Chúa đang tăng trưởng. Vì thế, giáo hội có sứ mệnh yêu thương và phục vụ, hướng dẫn nhân loại đạt tới hạnh phúc chân thật, các môn đệ Đức Kitô không hề coi thường các thực tại nhân sinh, nhưng sẵn sàng cộng tác tích cực với mọi người xây dựng trần thế. Vì tất cả những gì tốt lành và thiện hảo sẽ không bị phá hủy mà được nên hoàn hảo trong nước Chúa vĩnh cửu và phổ quát. Không có sự đối kháng giữa niềm chờ mong nước Chúa và nỗ lực xây dựng trần thế. Do đó, phải tránh xa quan niệm và lối sống phân cách giữa đức tin và đời sống hàng ngày. Cũng vì thế, còn phải cảnh giác trước mọi hình thức tội lỗi và can đảm vượt thắng chủ nghĩa tục hóa, óc cục bộ và vô tín, bởi vì những điều ấy hạ thấp phẩm giá con người. Như vậy, giáo hội đồng hành với thế giới như một ngôn sứ, chia sẻ những khổ đau và vui buồn của nhân sinh, can đảm chống lại sự ác dưới mọi hình thức, vì hạnh phúc toàn diện của con cái Thiên Chúa, và kiên trì khơi lên nơi lòng người niềm hy vọng vào Thiên Chúa tín trung. Đang khi mong chờ ngày Đức Kitô lại đến, và trong nỗi khát khao được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, giáo hội sống thời gian hiện tại, trong tình hiệp thông với giáo hội Thiên Quốc và những chi thể đã ra đi trước. Người giáo dân Việt Nam luôn yêu mến nhìn lên Đức Maria với tình con thảo và dành cho mẹ lòng tôn kính đặc biệt. Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, giáo hội tại Việt Nam luôn tin tưởng kêu xin ơn phù hộ của Đức Nữ Vương uy quyền, cũng như sự trợ giúp của Thánh cả Giuse và lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Tuy nhiên, lòng sùng kính Đức Maria và các thánh được đặt trên nền tảng kinh thánh và giáo lý vững chắc, tránh những hình thức quá nặng tình cảm. Đồng thời, người Công giáo Việt Nam còn biểu lộ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên đúng theo giáo huấn của giáo hội và hợp với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong thân phận lữ hành, giáo hội không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách và ngay cả bách hại. Tuy nhiên, thay vì bi quan, thù hằn hay sợ hãi, các tín hữu được mời gọi khám phá ở đó những ơn lành của Thiên Chúa, đó là được nên giống Đức Kitô, được chia sẻ chén và phép rửa của Người và được thanh luyện nên hiền thê trung tín của Người. Thật vậy, dù gian truân khốn khổ, đói rách, bắt bớ, vân vân, không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Hơn nữa, bằng chính kinh nghiệm lịch sử của mình, giáo hội tại Việt Nam làm chứng cho chân lý phúc âm. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Máu của các chứng nhân tử đạo thực sự là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu. Tóm lại, chúng ta tuyên xưng giáo hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ Ngài, giáo hội sinh ra. Nhờ Ngài, giáo hội hoạt động và hướng tới Ngài, giáo hội dấn bước. Chỉ một mình Thiên Chúa mới nắn đúc nên giáo hội theo lòng Ngài mong ước. Qua cuộc hành trình thiêng liêng của năm Thánh 2010, chính Chúa Thánh Thần đốt nóng và canh tân lòng trí chúng ta để sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, xây dựng tình hiệp thông sâu xa trong giáo hội và đi tới những biên cương mới của sứ vụ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong
Chương 2: Thư chung hậu đại hội dân chúa. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 3 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Người đã yêu tôi, yêu thương từ dạo ấy. Người đã yêu tôi, từ mãi xa vời. Người đã yêu tôi, nên tự dâng hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa. Đời tôi vẫn sống nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết đóng đinh với người và sống Thiên Chúa. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gặp nhiều bất hạnh trong đời sống hôn nhân, một người phụ nữ đã đến gặp một linh mục và xin được một lời khuyên. Cô ta hỏi vị linh mục rằng: "Thưa cha, con sẽ làm gì bây giờ? Chồng của con chỉ suốt ngày bài bạc, lại thêm tính đèo bồng, hết cô này đến cô khác. Hắn còn đánh đập và hành hạ con, cũng như chẳng bao giờ tìm đến nhà thờ nữa." Vị linh mục nhẹ nhàng khuyên bảo: "Chị hãy chịu đựng và cầu nguyện cho anh ta hàng ngày." Một tuần sau, người phụ nữ tìm đến vị linh mục với một thái độ lạc quan hơn. Chị bảo: "Thưa cha, chồng con đã cắt đứt quan hệ với cô gái mà anh ta đang theo đuổi. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục bài bạc và đánh đập con, cũng như không chịu đến nhà thờ." Vị linh mục vẫn kiên nhẫn khuyên: "Chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho chồng chị và mỗi ngày đọc thêm 3 kinh kính mừng để cầu nguyện cho anh ta." Người phụ nữ ra về và một thời gian sau trở lại tìm vị linh mục với gương mặt thật hạnh phúc. Cô ta sôi nổi kể lại cho vị linh mục hay những tiến bộ của chồng mình như sau: "Thưa cha, chồng con đã bỏ cờ bạc và hơn nữa đã trở nên đáng yêu, lo lắng cho con thật nhiều, nhưng vẫn chưa chịu đến nhà thờ." Vị linh mục khuyên người phụ nữ hãy tiếp tục kiên nhẫn và từ nay mỗi ngày hãy đọc thêm 5 kinh kính mừng để cầu nguyện cho chồng. Lần gặp lại tiếp theo với vẻ mặt mãn nguyện, người phụ nữ thưa cùng vị linh mục rằng: "Thưa cha, bây giờ chồng con đi lễ trở lại và cũng cùng với con đọc kinh Mân Côi hàng ngày." Vị linh mục chúc mừng người phụ nữ và nhắn nhủ: "Từ nay, chị hãy nhớ cầu nguyện cho chính mình để chị có thể xứng đáng với người chồng đáng yêu của chị hiện nay." Người phụ nữ mỉm cười tự tin đáp: "Thưa cha, tự con là thánh thiện rồi, chồng con thì cần cầu nguyện. Con sẽ đọc mỗi ngày 10 kinh để cầu nguyện cho chồng con trở nên giống như con." Không bao lâu, vị linh mục lại đón người phụ nữ với gương mặt giàn giụa nước mắt. Nàng nói, thưa cha, chồng con đã bỏ con. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi lại, sao cơ, chồng chị đã bỏ chị theo người đàn bà khác à? Người phụ nữ trả lời trong tiếng khóc tức tưởi. Thưa cha, không phải vậy. Anh ta đã trở thành một nhà khổ tu vì anh ta nói anh ta muốn cống hiến cuộc đời còn lại của mình để cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến! Dù là hư cấu, nhưng câu chuyện vui trên cũng diễn tả một tâm lý rất phổ biến của con người. Đó là khi yêu ai, chúng ta thường mong muốn người đó trở thành một con người sống đúng với khuôn mẫu mà mình cho là lý tưởng, sống theo suy nghĩ hay ý muốn chủ quan của mình. Và nếu người đó không trở nên giống mẫu người mà mình mong ước, thì chúng ta sẽ buồn khổ hay thất vọng. Thái độ của người phụ nữ cũng chính là thái độ của đa số mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cho rằng, khi chúng ta ước mong một điều gì đó tốt đẹp cho những người thân yêu của mình, thì những ước mơ đó luôn là những ước mơ rất chính đáng. Và chúng ta mong muốn điều ấy phải được thực hiện mà không hiểu rằng, cuộc sống không chỉ có đúng, sai, xấu hay tốt. Có những điều chúng ta nghĩ là đúng, nhưng chưa hẳn là hay với một ai đó. Cũng như có những việc chúng ta cho là sai, nhưng với ai đó nó chưa hẳn là dở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Vì thế, đừng bao giờ áp đặt ý muốn chủ quan của ta phải được thực hiện trên cuộc sống của người khác, cho dù ý muốn đó xuất phát từ thiện chí của chúng ta. Đó là một thái độ sai lầm chúng ta nên tránh, vì điều đó chẳng khác nào chúng ta làm cho họ bị vong thân, đánh mất chính mình. Tình yêu đích thực sẽ dẫn đến một thái độ tôn trọng. Tôn trọng nhau cũng có nghĩa là đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau. Mức độ tôn trọng luôn tỷ lệ với mức độ của tình yêu. Muốn tình yêu được triển nở, hãy để nó phát triển một cách tự do, và cách nhanh nhất để hủy diệt tình yêu là cứ bóp chặt nó trong bàn tay của mình. Vì vậy, khi càng yêu ai, chúng ta càng phải chúc cho họ phát triển những nét độc đáo mà Thiên Chúa đã đặt để trong con người của họ. Chúng ta hãy học lại với Chúa Giê-xu bài học tôn trọng người khác. Chúa đã kêu gọi mỗi người sống, triển nở và hoàn thiện chính trong hoàn cảnh của mỗi người. Trong mọi trường hợp, Ngài luôn kiên tâm chờ đợi chúng ta đáp trả trong tự do, trong khả năng và trong bối cảnh mà mỗi người chúng ta đang sống. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật mọn hèn, nhưng khi muốn cứu độ, Ngài cũng hỏi ý kiến chúng con. Khi chọn một thiếu nữ bình thường ở làng Nazareth làm mẹ đấng cứu thế, Chúa cũng sai sứ thần đến trưng cầu ý kiến của người trinh nữ đó. Chúa là Chúa, mà còn tôn trọng chúng con là tạo vật của Ngài đến như thế. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường và tôn trọng những khác biệt của anh chị em, vì đó chính là biểu hiện của một tình yêu đích thực. Amen.
Đời tôi vẫn sống, nhưng không là tôi sống, mà là Giê-xu, người sống trong tôi. Người đã yêu tôi, nên nguyện tôi chết, đóng đinh với người, và sống thiên thu. Xin cho cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Đã yêu tôi từ mãi xa vời, người đã yêu tôi nên tự dâng hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Đời tôi vẫn sống nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi, người đã yêu tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.